Nhân đạo chí tôn, chương 153, ác chiến dưới lòng đất, góc truyện audio.com, lời nói hùng hồn này khiến các cường giả yêu tộc Mông Tượng, Ưng Bá đều rùng mình. Chúng đã từng thấy thủ đoạn của Trung Nhạc vô cùng tàn nhẫn, quyết đoán. Quan trọng hơn, hắn là long tộc tốc độ trưởng thành kinh người, chỉ trong thời gian ngắn đã trở thành đệ tử thánh thành chủ, đệ nhất thoát thai cảnh được công nhận. Đắc tội một vị thiên tài thiếu niên như vậy, nếu hắn sống sót thì sau này trưởng thành chắc chắn hắn sẽ trả thù vô cùng ác liệt. Lời nói diệt môn đó không chỉ là một câu uy hiếp mà nó thực sự có thể xảy ra. Ha ha ha, giết ngươi rồi thì không phải không còn vấn đề gì hay sao? Mông Xà cười lớn, chư vị sư huynh sư đệ, với thực lực của chúng ta lẽ nào không giết nổi một luyện khí sĩ thoát thai cảnh? Hôm nay, ở đây, chúng ta sẽ uống máu rồng, nướng thịt rồng, không say không về. Hắn nói với hào khí vạn trượng khiến sự do dự của Ưng Bá Ưng Kích không cánh mà bay. Trung Nhạc nheo mắt như cười như không. Xem ra, sau này ta phải dùng thủ đoạn thật mạnh, nhanh chóng lập uy tắm máu mấy gia tộc các ngươi thì mới lập uy được ở Đông Hoang, để các yêu tộc khác biết sợ. Hắn bỗng nhiên tăng tốc lao thẳng về phía Mông Tượng, người yếu nhất ở đây. Khi thân hình hắn chuyển động, đột nhiên thấy bùn đất bay lên, hàng trăm con ác long chui vào lòng đất, lúc chui xuống lúc chui lên, khiến bình nguyên thủng lỗ chỗ vô số những cái hố lớn. Mông Tượng cẩn thận, hắn muốn đối phó với ngươi. Mông Xà vội lướt tới chặn trước Mông Tượng, hét lên. Hắn là cao thủ đã khởi động ngũ hành luân và vạn tượng luân. Còn Mông Tượng thì vẫn chỉ là luyện khí sĩ thoát thai cảnh, gặp phải kẻ hung ác như Trung Nhạc thì e là Mông Tượng sẽ bị giết ngay trong một chiêu. Trong bùn đất con thằn lằn được gọi là rồng đất kia cũng giật mình, vội chui sâu xuống lòng đất tránh ác long. Nhưng lúc này tốc độ của Trung Nhạc đạt tới cực hạn, một tiếng long ngâm vang lên. Các dao long đan xen nhau, trong đó một con há cái mõm lớn ngoạm lấy Trung Nhạc rồi chui xuống đất. Hàng trăm con dao long khác cũng chui xuống theo, trên mặt đất là vô số cái hố lớn, dưới lòng đất vọng ra những tiếng chấn động huỳnh huỳnh, Trung Nhạc đã trốn chóng mõm dao long để dao long lao đi trong lòng đất tránh Mông Xà. Loại pháp môn này vô cùng khéo léo, Trung Nhạc không thể di chuyển như ý trong lòng đất nhưng dao long thì có thể. Để dao long thay thế sẽ giúp hắn tránh được tam đại cao thủ là Mông Xà và hai huynh đệ Ưng Gia. Còn hắn chỉ cần đối mặt với một mình con rồng đất kia. Quan trọng hơn là cường giả như Mông Xà bố trí ở đây đã rất lâu, thậm chí còn dùng thạch trụ bày đồ đằng đại trận. Loại đại trận tạo thành từ cột đá chứ không phải cột gỗ, có thể thấy nhất định uy lực vô cùng hung hãn. Di chuyển dưới lòng đất lại có thể tránh được tòa đại trận này. Mông Xà vội hét lớn, rồng đất mau giết hắn cho ta, không giết được thì cũng phải ép hắn lên khỏi mặt đất. Lòng đất truyền tới động tĩnh rất lớn, rõ ràng rồng đất đã nghe thấy, lập tức hành động truy sát Trung Nhạc. Đột nhiên mặt đất nổi lên một cái bong bóng đất khổng lồ, giống như nắm đấm. Chắc chắn là cao thủ dưới lòng đất đang động thủ, một quyền đấm tung mặt đất. Bùm, lại một cái trường ấn khổng lồ nổi lên, rồi hàng loạt trường ấn cước ấn xuất hiện, khiến mặt đất nổi lên cao tới hơn chục trượng, vô cùng kinh người. Rõ ràng là Trung Nhạc và rồng đất đã giao. Góc truyện audio.com, đấu, phương thức chiến đấu này rất kỳ lạ, hai huynh đệ Mông Gia và Ưng Gia đều chưa từng thấy. Bốn luyện khí sĩ đều nhanh chóng theo sát những bọc đất nổi lên. Hai người đi dưới đất, hai người bay trên không trung, không hề rời khỏi chiến trường chút nào. Bọn họ chỉ chốc lát đã di chuyển tới mấy dặm, một chuỗi dấu vết đang hướng về địa giới Cô Hà Thành. Thấy vậy họ không khỏi cuống quýt, lên, Mông Xà hét lớn, các cột đá vù vù bay lên, trận pháp không loạn, cột đá phi hành trên không trung, đợi Trung Nhạc bị ép ra khỏi mặt đất sẽ hút hắn vào sát trận, không cho hắn có cơ hội chạy thoát. Chiến đấu dưới lòng đất ngày một ác liệt, thỉnh thoảng lại nghe có thứ gì bị gãy, rồi mặt đất sụt xuống thành hố lớn. Hai huynh đệ Mông Gia và Ưng Gia vô cùng lo lắng, không ngừng di chuyển quan sát kỹ mặt đất. Rồng đất là đại cao thủ tu thành ngũ hành luân, đặc biệt giỏi thuật độn thổ. Chiến đấu dưới lòng đất gần như không khác gì các luyện khí sĩ khác chiến đấu trên mặt đất, công thế vô cùng mãnh liệt. Chỉ là chiến đấu dưới lòng đất thì bốn người nhà Mông, Ưng Gia không thấy được tình hình bên dưới, không thể can thiệp. Họ cũng không biết Trung Nhạc liệu có thuật độn thổ hay không, nhưng thấy mức độ đất nhô lên sụt xuống kinh người thế này, hẳn là Trung Nhạc dưới lòng đất cũng có chiến lực không thể coi thường. Nếu không đã không thể đấu với rồng đất tới tận bây giờ. Hai người tiếp tục chiến đấu dưới lòng đất, di chuyển tiếp hơn 10 dặm nữa. Mắt Mông Xà lóe tinh quang, đột nhiên gầm lên, ta không đợi được nữa. Nếu cứ mặc Trung Nhạc tới địa giới Cô Hà Thành thì sợ là không đối phó được hắn. Hà tất phải chiến đấu với hắn dưới lòng đất, ép hắn lên mặt đất, giết hắn dễ như trở bàn tay. Hắn hít một hơi sâu, cơ thể ngày một to lên, phía sau xuất hiện một vị thần ma với hai đầu, sáu chân, khi đứng lên, bốn chân biến thành bốn cánh tay, ngửa lên trời gầm lên phẫn nộ. Tiếng gầm chấn động cả không gian hoang nguyên bao la, vô cùng kinh người. Ngũ hành bí cảnh, mở. Vạn tượng bí cảnh, mở. Thần ma nguyên thần gầm lên không ngớt, ngũ hành và vạn tượng bí cảnh trong cơ thể huỳnh huỳnh khởi động. Có được ngũ hành và vạn tượng chi lực, sức mạnh khủng bố chấn động nổ tung không khí, xung quanh thậm chí có cả lôi điện bắn dẹt dẹt. Ngũ hành luân vạn tượng luân bổ trợ, hám sơn thần quyền. Thần ma nguyên thần bỗng quỳ một chân, một quyền giáng mạnh xuống đất. Huỳnh huỳnh, mặt đất tách ra thành những đường nứt lan rộng bốn phía, biến thành những đường rãnh sâu tới hơn chục trượng, dài cả trăm trượng. Hắn không hổ là cường giả khai luân cảnh, đã mở ngũ hành và vạn tượng bí cảnh. Một quyền này truyền tới lòng đất vẫn có uy lực không gì sánh được, chấn áp trung nhạc và rồng đất đang giao chiến trong lòng đất. Sức mạnh khủng khiếp thậm chí đè nén khiến đất còn cứng hơn cả sắt thép. Hám sơn thần quyền, mông già lại oanh kích liên tiếp hết quyền này tới quyền khác đấm sống. Sóng dao động lan rộng, mặt đất rung chuyển dữ dội. Bùm, một đạo thân ảnh đột nhiên bắn lên khỏi mặt đất, bay lên không trung. Máu trong mồm phun ra cao tới cả trượng, rồi bịch một tiếng rơi xuống đất. Ngươi làm gì vậy? Kẻ rơi xuống đó chính là rồng đất, máu tuôn ra ổng ộc, ô oán nhìn mông xà. Ngươi làm cái quái gì vậy? Tiểu tử đó nhục thân còn mạnh hơn ta, chịu được giỏi hơn ta. gocchuyenaudio.com Nhưng bản lĩnh dưới đất không bằng ta, ta sắp bắt được hắn rồi, nhưng mấy quyền của ngươi khiến ta gãy xương đứt gân. Huỳnh, mặt đất đột nhiên nổ tung, một thân ảnh bay lên, chính là Trung Nhạc. Phía sau hắn là đôi cánh sáng chói, vù một tiếng bay vút lên tầng mây. Mông xà đang oanh kích mặt đất, định dùng cột đá tạo đại trận chặn hắn lại nhưng đã không kịp. Trên không trung, hai huynh đệ Ưng Gia cùng tung lưới, lắc người biến thành một con cự điểu lao vào tầng mây. Long Nhạc, ngươi còn muốn chạy hay sao? Vào trong lưới của bọn ta đi. Hai huynh đệ tế tấm lưới lớn, lưới tung ra càng ngày càng to lên, theo sát Trung Nhạc chui vào một đám mây. Tấm lưới rung mạnh chụp lấy đám mây phía trước, một con cự ưng bay tới quắp lấy tấm lưới rồi bay đi. Bên trong lưới trống rỗng, trước khi lưới khép lại thì Trung Nhạc đã bay ra khỏi đám mây. Người còn lại của Ưng Gia đuổi tới, cánh vỗ mạnh, lông vũ sắc tựa kiếm bay ra, hàng nghìn mũi kiếm sắc bắn về phía Trung Nhạc. Ưng Gia, ta là bá chủ bầu trời, muốn dùng thuật phi hành thoát khỏi bọn ta không dễ vậy đâu. Muốn thắng bọn ta về pháp môn chiến đấu phi hành thì càng không thể. Nguyên thần của Trung Nhạc xuất hiện, triển khai bát cực sát trận, lá chắn ghép lại chặn hết trận mưa kiếm. Đúng lúc này, huynh đệ Ưng Gia đã thu lưới lại rồi ném về phía hắn. Trung Nhạc không thể không dừng lại, giang rộng đôi cánh kim ô, vô vàn đạo kiếm khí kim sắc bắn ra tấn công ngược lại Ưng Kích và Ưng Bá, đồng thời vỗ đỉnh đầu, một đạo mộc kiếm khí bắn ra, biến thành một ngọn cây chọc trời. Tấm lưới kia rơi xuống chỉ chụp được tán cây, bị mắc trên đó không thu về được. Trung Nhạc đưa tay tóm lấy thân cây, Ưng Kích và Ưng Bá vội thử thu lưới về, sợ rơi vào tay Trung Nhạc. Ba người tranh giành, hàng nghìn chiếc lông vũ màu kim và màu đen sắc như kiếm bay quanh ba người, giao kích vô cùng tráng lệ. Tế nguyên thần, hai huynh đệ Ưng Gia tranh đoạt tấm lưới nhưng sức mạnh không bằng Trung Nhạc, thấy sắp bị giành mất thì vội hét lớn, tế nguyên thần ra. Hai vị thần ma đầu chim thân người xuất hiện, ngũ hành bí cảnh, mở, ngũ hành chấn áp, ngũ hình luyện hóa. Cả hai đồng thanh hét lớn, Trung Nhạc biết không địch lại được, lập tức buông ngọn cây lớn biến từ một kiếm khí, vỗ cánh bay ngược lại. Ưng Kích và Ưng Bá từ phía dưới lao lên, còn Trung Nhạc thì từ tiếp tục lao lên trời, xuyên qua các tầng mây, càng ngày càng cao. Cẩn thận tầng sét, Mông Xà nhìn trận chiến trên không trung, hét lớn, các ngươi sắp vào trong tầng sấm sét rồi. Thân thể hắn quá nặng, không giỏi phi hành thuật, hắn giỏi chiến đấu dưới mặt đất hơn. Trận kịch chiến giữa hai huynh đệ Ưng Gia và Trung Nhạc, hắn không thể tham gia. Thấy Trung Nhạc và Ưng Kích Ưng Bá bay ngày một cao, xung quanh dần xuất hiện mây đen, nguyên thần của ba người họ rất nhanh đã gây nên tia điện dương giống như kim long bay lượn trong đám mây đen. Nguyên thần càng mạnh thì sấm sét sẽ càng lớn. Trong ba người họ, Ưng Bá và Ưng Kích đều là luyện khí sĩ khai luân cảnh, Trung Nhạc cũng không còn cách khai luân cảnh là bao, lôi đình vô cùng kinh người. Đây là trên tầng sấm sét, lôi đình thậm chí còn thành hình long chảo, long thủ, long thân vô cùng khủng bố khiến họ thấy sợ hãi, vội thu hết chiến đấu nguyên thần về. Nhưng cả ba vẫn tiếp tục chiến đấu, kiếm quang sắc bén dị thường. Rẹt, sấm rền, chớp giật trong mây đen bắt đầu xuất hiện sấm sét. gocchuyenaudio.com đánh về ba người họ, lần này sấm sét vô cùng kinh người. Ba người vốn đang chiến đấu đột nhiên bị sét đánh trúng, tia lửa bắn tung tóe, ba thân ảnh đen thùi lùi rơi xuống. uy lực của tầng sét trên cao thật sự quá hung hãn, ba người đều bị trúng một tia sét. Nhưng chỉ một tia sét cũng đủ để cả ba trọng thương, mất nửa cái mạng. Cách Trương,